Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 113 với đề tài Sống Sẻ Chia, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ. Đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ phát cho dân chúng. Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại, thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà con nít. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giêsu xuống thuyền đi tẻ ra nơi hoang mạc? Câu hỏi thứ hai: khi từ dưới thuyền lên bờ, thấy đoàn dân đông đúc, Chúa Giêsu đã làm gì? Chúng ta học được bài học gì qua hành động của Chúa? Câu hỏi thứ ba: khi trời đã chiều tối, đoàn dân cần thức ăn, môn đồ đã giải quyết như thế nào? Và Chúa giải quyết ra sao? Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì về nếp sống sẻ chia qua phép lạ hóa bánh của Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giêsu xuống thuyền đi tẻ ra nơi hoang mạc? Sau khi Giăng Báp Tích bị chém đầu, các môn đồ của ông đến lấy xác và chôn, rồi báo tin cho Chúa Giêsu biết. Khi nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền rời Galilee xuống thuyền đi lánh ra nơi hoang mạc. Căn cứ vào những sự kiện ghi lại, chúng ta có thể biết được những lý do Chúa lánh ra nơi vắng vẻ ngay thời điểm đó. Trước hết, Ngài cần có một sự yên tĩnh cho tâm hồn trước biến cố đáng buồn về sự gian ác của con người. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người, Ngài cũng mang nhân tính trọn vẹn, nên trước cái chết của Giăng Báp Tít, Ngài rất cần một khoảng không gian tĩnh lặng để tĩnh tâm. Thứ hai, Ngài không muốn đối đầu quá sớm với Herod vì thời điểm của Chúa chưa đến. Chúa đến thế gian với một mục đích và một sứ mệnh từ Đức Chúa Cha, nên Ngài luôn hành động để hoàn thành sứ mệnh đó, không vì những biến cố bên ngoài, những con người quyền lực chi phối mà đi lạc mục tiêu. Thứ ba, Chúa cần dành thời gian tương giao với Đức Chúa Trời để thêm nguồn năng lực thiên thượng. Do đó, hoang mạc là nơi lý tưởng cho Chúa và môn đồ để tránh những phản ứng không cần thiết sau biến cố Giăng Báp-tít bị chém đầu. Đây là bài học lớn cho chúng ta. Nhiều khi với bản tính xác thịt, chúng ta không kèm được sự tức giận, nên có những phản ứng nóng vội theo ý riêng dựa trên năng lực bản thân. Xin Chúa cho chúng ta luôn chạy đến với Chúa, tìm cầu Chúa trước khi đến với con người và hành động. Câu hỏi thứ hai: khi từ dưới thuyền lên bờ thấy đoàn dân đông đúc, Chúa Giêsu đã làm gì? Chúng ta học được bài học gì qua hành động của Chúa? Chúa Giêsu cùng môn đồ muốn lánh mặt đến một nơi vắng vẻ, tĩnh lặng để phục hồi sức lực tinh thần, nhưng đoàn dân đông đã phát hiện. Họ dùng đường bộ để đi trước qua bên kia hoang mạc đón Chúa. Vì vậy, khi vừa lên khỏi thuyền, Chúa đã gặp một đoàn dân đông đúc đứng đó chờ đón Ngài. Câu 14 cho biết, Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Vừa từ dưới thuyền bước lên, Chúa nhìn thấy đoàn dân đông. Đức Chúa Trời dựng nên con mắt chúng ta có khả năng chọn lọc khi nhìn. Có những sự việc xảy ra trước mắt, nhưng nếu không quan tâm, thì hình ảnh cũng không đi vào não, vì vậy không thể nhìn thấy. Có khi nhìn thấy, nhưng rồi cho qua, không để ý đến làm gì. Để có thể nhìn thấy, trước hết phải có lòng quan tâm. Lòng quan tâm giúp chúng ta không chỉ nhìn thấy, mà còn nhìn thấy nhu cầu của đối tượng. Tiếp theo là Chúa động lòng thương xót. Động lòng thương xót là một cụm từ xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh khi nói về Chúa Giêsu. Sau khi nhìn thấy bằng mắt, Chúa Giêsu chuyển tải những gì đã nhìn thấy vào lòng. Những nhu cầu của đoàn dân đông đã xoáy động tâm can Chúa, những người đau yếu bệnh tật đang cần sự giúp đỡ. Mặc dù chúng ta thấy đoàn dân chạy theo Chúa không phải vì tin Ngài mà chỉ vì muốn được lành bệnh, tuy vậy Chúa cũng không bỏ mặc. Do đó, Ngài đã động lòng thương xót. Sau đó, Chúa không nghỉ ngơi mà hành động ngay tức khắc. Ngài chữa cho kẻ bệnh được lành, dù Chúa bị quấy rầy nhưng Ngài vẫn không khó chịu. Lòng nhân từ và thương xót của Chúa đối với tội nhân thật quá lớn. Từ chỗ quan tâm nhìn thấy đến động lòng thương xót và dẫn tới hành động cứu giúp tức thì. Đây là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. Sự quan tâm của chúng ta với mọi người không phải chỉ là hình thức hay lời nói đầu môi chót lưỡi, nhưng phải phát xuất từ tấm lòng. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể hành động đáp ứng nhu cầu của anh chị em mình như Chúa được. Câu hỏi thứ ba: khi trời đã chiều tối, đoàn dân cần thức ăn, môn đồ đã giải quyết như thế nào và Chúa giải quyết ra sao? Câu chuyện Chúa hóa bánh cho gần 5.000 người ăn được cả 4 sách Phúc Âm ghi lại, cho thấy tầm quan trọng của phép lạ này. Trước nhu cầu rất thiết thực của đoàn dân là cần thức ăn vì trời đã chiều tối rồi, môn đồ thấy điều đó và đến trình với Chúa một biện pháp giải quyết, đó là giải tán đám đông, cho họ về, để họ tự đi vào các làng mua đồ ăn và xin trú ngụ qua đêm, vì nơi đây là hoang mạc vắng vẻ. Chúng ta thấy môn đồ đã thấy được nhu cầu đó, nhưng cách giải quyết là đùn đẩy trách nhiệm cho đoàn dân tự lo liệu. Họ thấy và đề ra biện pháp giải quyết, nhưng thật ra chẳng giải quyết gì cả. Chúa Giêsu đã trả lời với môn đồ rằng không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn, theo câu 16. Môn đồ đùn đẩy gánh nặng lo thực phẩm cho đoàn dân đông về phía đoàn dân. Ai muốn làm sao thì làm, nhưng Chúa kéo trách nhiệm đó trở lại với môn đồ. Môn đồ thấy nhu cầu nhưng không hành động, còn Chúa Giêsu dạy họ thấy nhu cầu và nghĩ cách hành động. Điều răn mới thứ hai của Chúa Giêsu dạy là yêu người lân cận như mình. Nhiều khi đứng trước một nhu cầu rất chính đáng của anh chị em mình, nhưng chúng ta thường giải quyết bằng cách rất thiêng liêng, cầu nguyện và khuyên anh chị em mình hãy cầu nguyện rồi thôi, coi như là xong bổn phận. Nhưng Chúa muốn chúng ta yêu người lân cận phải như yêu mình, vì mình không bao giờ bỏ bê mình mà không tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu của mình cả. Vậy hãy làm như vậy cho người khác. Chúa Giêsu nhắc chúng ta, chính các ngươi phải cho họ ăn. Trách nhiệm thuộc về chúng ta, chứ không phải ai khác. Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì về nếp sống sẻ chia qua phép lạ hóa bánh của Chúa? Sau khi khẳng định với môn đồ chính các ngươi phải cho họ ăn, các môn đồ thưa với Chúa rằng họ chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá ít ỏi thôi, không đủ cho Chúa và môn đồ, thì lấy đâu cho đoàn dân quá đông ăn? Chúa bèn bảo họ đem phần ăn ít ỏi đó cho Chúa. Câu 19 chép: Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng. Và lạ lùng thay, từ 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ nhoi ấy, kết quả thật diệu kỳ. Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà con nít. Từ phép lạ này, chúng ta rút ra những bài học cho mình. Khi Chúa ra lệnh, chính môn đồ phải cho đoàn dân ăn, thì Ngài cùng chung tay gánh vác trách nhiệm với môn đồ, chứ Ngài không chỉ ra lệnh suông. Chúa luôn đồng hành và cùng làm việc với chúng ta, miễn là chúng ta tin cậy và cứ ở trong Ngài. Khi làm phép lạ bẻ bánh và cá ra, thì Chúa trao cho môn đồ để đi phân phát. Chúa luôn hoàn thành mục đích của Chúa qua chúng ta, miễn là chúng ta luôn làm theo ý Chúa và sẵn lòng hợp tác với Ngài trong sự phục vụ. Chúng ta thấy dù môn đồ chỉ có một phần ăn ít ỏi, nhưng Chúa vẫn bảo đưa cho Ngài. Không có một điều gì xuất phát từ tấm lòng chúng ta mà Chúa chê ít cả. Ngài sẵn lòng sử dụng những tài năng bé nhỏ, những cổ dân ít ỏi, những sức lực hèn mọn của chúng ta để làm những công việc lớn cho Ngài. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng dâng hết thảy cho Chúa hay không mà thôi. Sau khi ai nấy đều ăn no, Chúa vẫn bảo môn đồ thu lại những bánh còn thừa, được đầy 12 giỏ. Điều này cho thấy Chúa không phung phí những gì Đức Chúa Trời ban cho. Chúa ban cho rộng rãi, nhưng chúng ta có trách nhiệm sử dụng những gì Chúa cho thật phải lẽ. Mỗi chúng ta sử nhìn lại cách sử dụng thời gian và tiền bạc của mình. Đây là hai lĩnh vực Chúa ban cho, nhưng hầu như chúng ta thường phung phí. Một điều chúng ta học được nữa là nếu môn đồ giữ lại 5 cái bánh và 2 con cá cho họ thì bất quá chỉ là bữa ăn đạm bạc cho đủ vài người. Nhưng khi họ dâng cho Chúa để chia sẻ cho mọi người, thì trong tay Chúa, phần ăn ít ỏi ấy trở thành bữa ăn no nê cho trên 5.000 người và còn dư nữa. Ai sống ích kỷ hay thâu trữ thì bất quá cũng chỉ tạm đủ cho mình một lần, nhưng sống ban cho, sẻ chia, thì sẽ thấy quyền năng của Chúa làm cho no đủ và còn dư dật nữa. Bài học về phép lạ hóa bánh vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 14, từ câu 13 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 114 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.